Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Medical Terminology and Anatomy for Coding của Betsy J. Shillen là giáo trình về thuật ngữ y khoa, giải phẫu và sinh lý học được xây dựng riêng cho người học mã hóa hồ sơ bệnh án. Thay vì dạy từ vựng y khoa như một môn độc lập, sách đặt thuật ngữ trong bối cảnh sử dụng mã ICD-10-CM, ICD-10-PCS và CPT. Mục tiêu là giúp người học đọc hiểu chẩn đoán, triệu chứng, thủ thuật và cấu trúc cơ thể đủ chính xác để lựa chọn mã phù hợp. Nội dung kết hợp nền tảng về cấu tạo từ, giải phẫu theo hệ cơ quan, bệnh lý và quy trình mã hóa. Tác giả Betsy Shillen có chuyên môn trong lĩnh vực thông tin y tế và mã hóa, vì vậy cách tổ chức ưu tiên những chi tiết thường xuất hiện trong tài liệu lâm sàng. Sách dùng các bài học ngắn, bài tập xen kẽ, bảng thuật ngữ và minh họa để biến một khối kiến thức rộng thành các bước học có thể kiểm tra. Đây là tài liệu học thuật thực hành, không phải cẩm nang, tra mã thay thế cho các bộ mã cập nhật hàng năm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, học thuật ngữ qua cấu tạo từ để suy luận nghĩa thay vì học thuộc rời rạc. Nền tảng quan trọng của sách là phân tích thuật ngữ thành tiền tố, gốc từ, nguyên âm kết hợp và hậu tố. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với mã hóa vì người làm nghề liên tục gặp các từ dài chuyên biệt và có biến thể. Khi nhận ra hậu tố chỉ tình trạng bệnh, thủ thuật hay quá trình viêm, cùng với gốc từ chỉ cơ quan, người học có thể suy luận nghĩa trước khi tra cứu quy tắc mã. Điều này không có nghĩa là chỉ cần tách từ là đủ để gán mã. Một thuật ngữ vẫn phải được hiểu trong ngữ cảnh chẩn đoán, vị trí giải phẫu, tính cấp hay mạn và tài liệu do người cung cấp dịch vụ ghi nhận. Tuy nhiên, cấu tạo từ giúp giảm nguy cơ đọc nhầm những thuật ngữ gần giống nhau, đồng thời tạo khả năng tiếp cận từ mới một cách có hệ thống. Sách cũng gắn việc giải mã từ với các bảng thuật ngữ bệnh lý và thủ thuật, nên người học thấy được quan hệ giữa ngôn ngữ chuyên môn và công việc mã hóa. Đây là khác biệt có giá trị so với việc chỉ ghi nhớ danh sách định nghĩa. Người học được rèn một quy trình, nhận diện thành phần từ, xác định cơ quan hoặc hành động, rồi kiểm tra ý nghĩa đầy đủ trong hồ sơ và hệ thống mã liên quan. Thứ hai, giải phẫu và sinh lý được chọn lọc theo nhu cầu đọc hồ sơ mã hóa. Sách không trình bày giải phẫu như một khóa học thuần túy dành cho bác sĩ, mà chọn kiến thức phục vụ việc diễn giải hồ sơ để mã hóa. Các hệ cơ quan như cơ xương khớp, tiêu hóa, tiết niệu sinh dục, tuần hoàn, hô hấp, thần kinh, nội tiết và sinh sản được liên kết với thuật ngữ bệnh lý và thủ thuật thường gặp. Với ICD-10, mức độ chi tiết về vị trí cơ thể có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lựa chọn mã. Vì vậy, việc biết một cấu trúc thuộc vùng nào, liên hệ với mạch cơ, dây thần kinh hay cơ quan nào không phải kiến thức phụ. Nó giúp phân biệt các mô tả có vẻ tương tự nhưng mang ý nghĩa lâm sàng khác nhau. Minh họa có nhãn và nội dung sinh lý, tạo điều kiện để người học hình dung cấu trúc thay vì chỉ ghi nhớ tên gọi. Phần sinh lý cũng làm rõ vì sao một rối loạn gây ra tập hợp triệu chứng nhất định, từ đó hỗ trợ đọc mô tả bệnh. Dù vậy, sách không thay thế tài liệu lâm sàng chuyên sâu hoặc hướng dẫn điều trị. Giá trị của nó nằm ở mức độ vừa đủ cho công việc chuyển tài liệu y tế thành dữ liệu mã hóa. Cách kết hợp giải phẫu, chức năng bình thường và bệnh lý khiến kiến thức có tính ứng dụng thay vì trở thành danh mục cơ quan rời rạc. Thứ ba, cấu trúc theo ICD-10 giúp nối chẩn đoán, dấu hiệu và phân loại bệnh. Một điểm định hướng rõ của sách là tổ chức phần bệnh lý theo các nhóm bệnh và rối loạn quen thuộc trong ICD-10-CM. Cách sắp xếp này giúp người học không chỉ biết tên bệnh, mà còn tập làm quen với cách thông tin được phân loại khi tra mã. Các thuật ngữ về bệnh, dấu hiệu và triệu chứng được đặt gần bối cảnh cơ quan và phân loại liên quan. Nhờ đó, người học thấy mối quan hệ giữa biểu hiện lâm sàng và ngôn ngữ mã hóa. Đây là bước cần thiết vì mã hóa không đơn giản là ghép một từ với một con số. Người mã hóa phải xác định tài liệu đang nói về bệnh xác định, triệu chứng, biến chứng, tình trạng sau điều trị hay một thủ thuật. Sách cung cấp mã minh họa cho một số thuật ngữ bệnh lý và dấu hiệu nhằm tạo liên tưởng ban đầu giữa khái niệm và hệ thống phân loại. Các hướng dẫn và ghi chú liên quan đến ICD-10 được xen vào nội dung để nhấn mạnh rằng thuật ngữ chỉ có ý nghĩa mã hóa khi được áp dụng theo quy tắc. Người học vẫn cần đối chiếu bộ mã chính thức, chỉ mục bảng mã và hướng dẫn hiện hành khi làm bài hoặc làm việc thực tế. Nhưng giáo trình tạo ra chiếc cầu thiết yếu giữa việc hiểu tiếng nói của hồ sơ và việc học cách tìm đúng đường trong hệ thống ICD-10. Thứ tư, thuật ngữ thủ thuật liên hệ với CPT và logic của ICD-10-PCS. Bên cạnh chẩn đoán, sách chú trọng ngôn ngữ của thủ thuật. Một phần thường gây khó khăn vì cùng một can thiệp có thể được mô tả bằng nhiều động từ lâm sàng. Các bảng thuật ngữ thủ thuật khuyến khích người học phân tích nguồn gốc từ và định nghĩa để nhận diện hành động được thực hiện thay vì chỉ bám vào một tên thủ thuật quen thuộc. Nội dung về các thao tác gốc trong thủ thuật giúp làm rõ vì sao những hậu tố và cách diễn đạt khác nhau lại quan trọng đối với ICD-10 PCS. Đây là điểm thiết thực, bởi mã hóa thủ thuật đòi hỏi phân biệt bản chất hành động, vị trí cơ thể, đường tiếp cận và những chi tiết được ghi nhận. Sách cũng đưa thông tin CPT vào phạm vi thích hợp, nhắc người học rằng mã hóa dịch vụ của bác sĩ và mã hóa nội trú theo ICD-10 PCS có thể vận hành theo các quy tắc khác nhau. Việc đặt hai hệ thống cạnh nhau không nhằm làm chúng lẫn lộn, mà để người học nhận ra mục đích và ngôn ngữ của từng hệ thống. Giá trị của phần này là xây dựng vốn từ có thể dùng khi đọc báo cáo phẫu thuật hoặc mô tả dịch vụ. Tuy nhiên, sách không nên được dùng như nguồn duy nhất để quyết định mã CPT hay PCS vì quy tắc, ghi chú và cập nhật mã cần được kiểm tra trong tài liệu chính thức hiện hành. Cuối cùng, bài tập xen kẽ và định dạng hồ sơ điện tử biến kiến thức thành kỹ năng đọc tài liệu. Phương pháp sư phạm của sách dựa trên các phần học ngắn. Sau đó có bài tập ngay để kiểm tra mức độ hiểu. Cách chia nhỏ này phù hợp với phạm vi rộng của thuật ngữ, giải phẫu và mã hóa, vì người học có thể củng cố từng lớp kiến thức trước khi chuyển sang hệ cơ quan khác. Bài tập không chỉ kiểm tra nhớ định nghĩa mà còn hướng người học thực hành phân tích từ, liên hệ bệnh lý với giải phẫu và nhận diện thuật ngữ trong ngữ cảnh. Việc đưa định dạng hồ sơ bệnh án điện tử vào tài liệu cũng có ý nghĩa thực hành. Trong môi trường làm việc, người mã hóa hiếm khi nhận một danh sách từ vựng đã được sắp xếp sạch sẽ. Họ phải đọc tài liệu có nhiều thông tin, phân biệt dữ kiện liên quan với dữ kiện nền, rồi áp dụng quy tắc. Những ví dụ theo dạng hồ sơ giúp thu hẹp khoảng cách giữa bài học và tài liệu thực tế. Các hộp cảnh báo về hướng dẫn hoặc các thuật ngữ dễ nhầm nhấn mạnh một rủi ro quan trọng, sai khác rất nhỏ về từ ngữ có thể dẫn đến diễn giải sai. Những hoạt động trực tuyến đi kèm như bài tập tương tác và trò chơi học tập bổ sung thêm kênh ôn luyện. Tổng thể, thiết kế này ưu tiên phản hồi thường xuyên thay vì đòi hỏi người học hoàn tất một chương dài rồi mới biết mình đã hiểu sai ở đâu. Kết luận, Medical Terminology and Anatomy for Coding phù hợp nhất với sinh viên mã hóa y tế, người chuẩn bị cho các chứng chỉ liên quan đến ICD-10 hoặc CPT và người đang chuyển từ nền tảng ICD-9 sang cách phân loại chi tiết hơn của ICD-10. Nó cũng hữu ích cho nhân sự thông tin y tế, cải thiện chất lượng tài liệu lâm sàng hoặc những người cần nâng khả năng đọc hiểu thuật ngữ trong hồ sơ. Người đã có kinh nghiệm mã hóa vẫn có thể dùng sách để hệ thống hóa giải phẫu và ngôn ngữ thủ thuật. Nhưng đây trước hết là giáo trình nền tảng có định hướng nghề nghiệp. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc kết hợp 3 năng lực thường bị học tách rời: hiểu cấu tạo từ, hình dung giải phẫu và áp dụng thuật ngữ trong bối cảnh mã hóa. Nhờ đó, người học có cơ sở để nhận ra vì sao chi tiết về vị trí, bệnh lý hoặc hành động thủ thuật lại quan trọng trước khi mở bộ mã để tra cứu. Các bài học ngắn, bài tập ngay sau nội dung, bảng thuật ngữ và ví dụ theo hồ sơ điện tử tạo một lộ trình học có kiểm tra liên tục. So với sách thuật ngữ y khoa tổng quát, điểm nổi bật của tác phẩm là sự gắn kết nhất quán với ICD-10, ICD-10 PCS và CPT thay vì chỉ dừng ở định nghĩa. So với tài liệu hướng dẫn tra mã, nó bổ sung nền giải phẫu và ngôn ngữ cần thiết để hiểu tài liệu nguồn. Dù không thay thế sách mã và hướng dẫn chính thức cập nhật, đây là cầu nối thực dụng giữa kiến thức y khoa cơ bản và yêu cầu chính xác của công việc mã hóa. Nếu bạn muốn ủng hộ Betsy J. Shillen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!